Đây là chương trình Kết nối yêu thương tại địa chỉ website theocầu.com và chúng tôi sẽ là chiếc cầu kết nối những bến bờ yêu thương.
Xin chào. Người đang trò chuyện với các bạn là một kẻ rất yêu mưa, vì thế tôi gọi mình là Rain. Và chương trình các bạn đang nghe, chắc chắn các bạn đã biết tên là gì rồi, vì các bạn đã click chuột vào đây mà. Nhưng mình vẫn muốn nhắc lại, bởi vì đó là một cái tên rất hay, chính là Kết nối yêu thương các bạn ạ. Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có biết một câu hát rất nổi tiếng: sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi. Mình đã nghe và hát câu đó rất nhiều lần, trước khi dừng lại và tự hỏi, tại sao tấm lòng lại phải để gió cuốn đi? Có phải gió sẽ cuốn đi, mang theo và nhân rộng tấm lòng ra khắp nhân gian? Mình thực sự không biết, và nhạc sĩ cũng chưa bao giờ giải thích câu hát của ông. Cho đến khi đọc được lá thư này, mình nghĩ ra một cách hiểu mới cho câu hát mang mát buồn kia. Có nhiều khi chúng ta nhìn thấy những cay đắng nhưng chẳng thể làm gì, gọi là bất lực cũng được, gọi là xót xa cũng được. Tấm lòng của chúng ta đủ để đau đớn, nhưng không đủ để thay đổi cuộc đời, cũng không đủ để ngăn những dòng nước mắt chảy xuôi. Thôi thì đành ngậm ngùi và chia sẻ. Tôi chưa biết hoàn cảnh nào như bạn trong cuộc đời và với những người xung quanh. 21 tuổi, bạn đã cố gắng duy trì một cuộc sống với nhiều nỗi đau và theo như bạn nói là tẻ nhạt. Tôi không biết vì sao ba bạn lại bỏ sau lưng người vợ và hai đứa con ra đi không hề nuối tiếc, không chút dằn vặt. Tôi vẫn nhớ hình ảnh bạn ngày đó, một đứa con trai 12 tuổi nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Cô ơi, ba mẹ con sắp ly dị. Lần đầu tiên, tôi thấy con trai khóc. Cũng là lần đầu tiên thấy bạn khóc kể từ hồi quen nhau, lúc chúng ta 6 tuổi. Mẹ bạn ốm yếu nên ở nhà mở hàng nước bán qua ngày lấy tiền ăn học nuôi hai anh em. Anh bạn vì ham chơi, đua đòi, vì bất mãn cuộc sống nên đã phụ lòng mẹ. Tôi không biết những điều này qua bạn mà qua lời mẹ bạn kể lại những lúc tôi qua chơi nhà. Lúc đấy chúng ta 18 tuổi, 6 năm sau ngày ba bạn bỏ nhà đi. Tôi chẳng bao giờ quên được những ngày ấy, những ngày bạn nhìn tôi không chọn ánh mắt. Tôi cảm nhận được sự tủi hờn trong đôi mắt ấy. Vì sao ư? Vì đó là những ngày cuối của người bạn yêu thương nhất trên đời, mẹ bạn. Căn bệnh ung thư lúc phát hiện thì đã ở giai đoạn cuối. Gia đình bạn chuyển về ở nơi gian nhà cấp 4 chật hẹp cuối con đường vắng. Tôi vẫn nhớ trung thu năm đó, mưa to lắm. Tôi đạp xe cầm quà sang cho bạn mà hãi hùng. Con đường tối đen vắng vẻ và đầy những bãi tha ma. Mưa rơi và nước mắt bạn cũng rơi nhiều khi mẹ bạn lên cơn đau, ho thắt từng đợt. Không may nữa khi người anh cùng cô vợ sắp cưới người Trung Quốc bị tai nạn. Ít hôm sau ngày đó, anh bạn làm lễ cưới đơn giản. Một vài người trong gia đình, một vài người bạn. Ra nhà cấp 4 chợt nói tiếng cười, nhưng cái sự vui vẻ đó không kéo dài được bao lâu. Mẹ bạn lại lên cơn ho, không thở được. Chiếc giường cũ cũng sập mất một chân. Người ta nói, mẹ bạn sẽ không thể qua nổi ngày hôm đó. Nhưng mẹ bạn đã không chỉ qua được ngày cưới mà còn những ngày sau nữa. Mọi thứ tưởng chừng như đã trở lại bình thường thì đột nhiên tôi nhận được tin mẹ bạn qua đời. Vội vàng qua chỗ bạn, thấy bạn đeo tang trắng, ôm ảnh và quỳ gối khóc ròng. Lần thứ hai tôi thấy bạn khóc. Tôi thương bạn lắm, tôi chỉ biết ngồi cạnh và nắm tay bạn, đưa cho bạn một bờ vai. Tôi không biết làm gì, tôi không biết nói gì, nỗi đau mất mẹ là quá lớn. Tôi vẫn nhớ cô Minh, mẹ bạn đã từng nắm tay tôi và nói, cháu sẽ quan tâm chăm sóc cho nó nhé. Vâng, tôi trả lời. Tôi không biết phải đối diện với bạn thế nào. Tôi thấy mình có lỗi. Gia đình với bạn lúc đó duy nhất còn lại một người anh trai. Cuộc hôn nhân của anh sau vài ngày mẹ bạn mất cũng đổ vỡ, và sau ít tuần anh đã bỏ nhà đi không lời từ biệt. bạn bỏ học, đi làm kiếm tiền nuôi thân qua ngày. Rồi niềm vui cũng đến khi có một người con gái đáp lại tình cảm của bạn. 2 năm, tình yêu có đủ sóng gió và bình lặng đã đem lại cho bạn niềm hạnh phúc, và chuyện cưới xin cũng đã được nghĩ đến. Cho đến một ngày, đã xin nghỉ làm về sớm và bắt gặp người con gái đó đang ôm một người con trai khác. Đau lòng quá, bạn đã tìm đến thuốc ngủ. Bạn gọi cho tôi và bạn bật khóc. Đó là lần thứ 3. Tôi đau và cũng không hiểu chuyện gì, cho đến khi biết tin bạn tự tử. Bạn nói rằng bạn muốn nghe giọng tôi trước lúc đi xa. Tôi đã ôm bạn mà khóc cả ngày hôm đó và nhiều ngày sau nữa. Nhưng ông trời đã không cướp đi cuộc sống của bạn, đã cứu bạn khỏi cái chết gần kề. Vậy nên tôi xin bạn đừng bao giờ tìm đến cái chết một lần nữa nhé. Tôi sẽ không chịu đựng được đâu. Cuộc sống này dù khổ nhưng cũng không thể khổ mãi được. Bạn đã hỏi tôi, bạn có đáng bị như vậy không? Bạn liệu có được hạnh phúc không? Tôi chắc chắn với bạn, hạnh phúc vẫn đang chờ bạn mà. Cách đây hơn 3 năm, ngày mẹ bạn ra đi, tôi đã gửi tặng bạn bài My Confession của Josh Groban. Bây giờ, tôi muốn cùng bạn nghe lại những giai điệu đó nhé. Và hãy tha lỗi cho tôi khi không thể lúc nào cũng ở gần bên.
Cause I feel myself so
Người là bầu không khí tôi thở, người là mặt đất tôi đặt chân lên. Tôi đã không còn tin tưởng từ khi nào. Không biết kết nối yêu thương có làm bạn chạnh lòng không? Có ai nhìn thấy mình hay hình ảnh của một người mình biết trong bức thư trên không? Xin mượn lời của tác giả để kết thúc chương trình. Cuộc sống này dù khổ nhưng cũng không thể khổ mãi được. Ông bà ta có câu: không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Hãy vững tin, hãy không ngừng cố gắng và nuôi dưỡng hy vọng. Nếu lúc nào đó bạn yếu lòng, kết nối yêu thương vẫn luôn ở đây, lắng nghe và chia sẻ cùng bạn.